Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh podcast 11 giờ sáng giờ Washington tức 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay thứ Sáu ngày 30 tháng 3 năm 2018. Mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm:
Nam Bắc Triều Tiên ấn định ngày họp thượng đỉnh lịch sử, Trung Quốc xác nhận đang tập trận ở Biển Đông nhưng không bình luận về tàu sân bay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam kêu gọi Mỹ quay trở lại TPP, Mỹ giao thêm xuồng tuần tra cho Việt Nam.
Sau bản tin thời sự là chuyên mục hỏi đáp du học Mỹ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ họp thượng đỉnh song phương vào ngày 27 tháng 4. Ngày họp thượng đỉnh lịch sử này được ấn định trong cuộc họp của đặc sứ hai miền Triều Tiên tại làng đình chiến Bản Môn Điếm, nằm trong khu phi quân sự ở biên giới ngăn cách hai nước thù địch kể từ cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Lãnh đạo của hai bên từ khi Triều Tiên bị chia cắt tới nay mới chỉ gặp nhau có hai lần, lần thứ nhất vào năm 2000 và lần thứ nhì vào năm 2007. Thỏa thuận tổ chức thượng đỉnh liên triều đạt được chỉ vài ngày sau khi ông Kim Jong-un bất ngờ đi thăm Trung Quốc. Đó là chuyến công du quốc tế đầu tiên của lãnh tụ Triều Tiên kể từ khi ông lên cầm quyền sau khi cha ông Kim Jong-il qua đời vào năm 2011. Bắc Kinh cho hay trong các cuộc họp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, lãnh tụ Kim cam kết giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và sẽ đàm phán với Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Đặc sứ hai miền Triều Tiên sẽ họp lại vào thứ Tư ngày 4 tháng 4 tuần tới để hoàn thành chuẩn bị các chi tiết cho cuộc họp thượng đỉnh Kim Moon.
Nhật Bản đề nghị với chính phủ Triều Tiên họp thượng đỉnh song phương và Bình Nhưỡng bàn về khả năng tổ chức cuộc họp giữa lãnh đạo của hai nước. Hãng tin Asahi của Nhật nói như vậy hôm thứ Năm 29 tháng 3. Hãng thông tấn này dẫn lời một nguồn tin Triều Tiên không nêu tên nói rằng chính phủ của ông Kim Jong-un đã thông báo cho các nhà lãnh đạo của đảng lao động cầm quyền ở Bắc Triều Tiên về khả năng diễn ra cuộc họp thượng đỉnh với Nhật Bản. Hãng tin Asahi trích đăng các thông báo của Triều Tiên nói rằng chính phủ Nhật Bản bày tỏ mong muốn tổ chức một cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo thông qua Tổng hội Liên hiệp Người Triều Tiên tại Nhật Bản, tổ chức được xem là sứ quán trên thực tế của Bình Nhưỡng tại Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản nói họ đã tiếp xúc với Triều Tiên nhưng từ chối bình luận chi tiết về tin tức này. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói tại cuộc họp báo thường lệ rằng chúng tôi đã liên lạc với Triều Tiên qua một số kênh, chẳng hạn như thông qua đại sứ quán của chúng tôi ở Bắc Kinh, nhưng tôi xin phép không đi vào chi tiết cụ thể. Một người phát ngôn ở Tokyo của Tổng hội Liên hiệp Người Triều Tiên tại Nhật Bản cũng từ chối bình luận về tin tức của Asahi loan tải. Một nguồn tin chính phủ Nhật nói với hãng tin Reuters hồi giữa tháng 3 rằng Nhật Bản cân nhắc việc tổ chức cuộc họp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Shinzo Abe và lãnh tụ Kim Jong-un để bàn về chuyện các công dân Nhật bị gián điệp Triều Tiên bắt cóc cách nay mấy chục năm. Vẫn theo Asahi, một bài báo được đăng tải ở Seoul nói chính phủ Triều Tiên đã đề cập đến các kế hoạch ngoại giao song phương với Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga, theo thứ tự đó. Ông Kim đã họp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi đầu tuần này. Đó là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Triều Tiên kể từ khi ông lên cầm quyền vào năm 2011. Các cuộc họp thượng đỉnh giữa ông Kim với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang được dàn xếp để tổ chức vào tháng 4 và tháng 5. Hãng tin Asahi nói, thông cáo báo chí của Bắc Triều Tiên nói đến khả năng cuộc họp thượng đỉnh với Nhật Bản có thể diễn ra vào đầu tháng 6. Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono mở ngỏ khả năng Thủ tướng Abe sẽ có thể gặp ông Kim tại một thời điểm nào đó. Ông Kono trả lời phỏng vấn của Reuters hôm thứ Ba rằng Nhật Bản theo dõi sát các chuẩn bị cho thượng đỉnh liên triều và cuộc họp Trump-Kim. Một nhà lập pháp thuộc đảng đương quyền Nhật Bản nói triển vọng cuộc họp Abe-Kim tùy thuộc vào các cuộc họp thượng đỉnh trước đó diễn ra như thế nào. Nghị sĩ này nói với hãng thông tấn Reuters rằng có các giai đoạn và các trở ngại, cụ thể là chưa có gì bảo đảm là cuộc họp Trump-Kim sẽ diễn ra suôn sẻ. Asahi trích lời một nguồn tin không nêu tên khác nói rằng đối tượng đàm phán của Bắc Triều Tiên về các vấn đề an ninh là Mỹ, nhưng Triều Tiên chỉ có thể trông mong viện trợ tài chính quy mô lớn từ Nhật Bản. Biển theo hãng tin này, Bắc Triều Tiên hy vọng sẽ nhận được viện trợ tài chính từ 20 tỷ đến 50 tỷ đô la từ Nhật Bản nếu hai bên bình thường hóa quan hệ. Tuy nhiên, các thông cáo báo chí không đưa ra chi tiết nào về tiến trình bình thường hóa quan hệ như từng được thỏa thuận vào năm 2002. Tiến trình đó bao gồm việc giải quyết vấn đề những người Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc và chương trình hạt nhân và phi đạn của Bình Nhưỡng. Triều Tiên hồi năm 2002 thừa nhận đã bắt cóc 13 công dân Nhật Bản trong thập niên 1970 và 1980 để huấn luyện điệp viên, và 5 trong số những người bị bắt cóc đó đã trở về lại Nhật Bản, nhưng Tokyo nghi ngờ có đến mấy trăm người Nhật bị Triều Tiên bắt cóc.
Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ họp thượng đỉnh song phương vào ngày 27 tháng 4. Ngày họp thượng đỉnh lịch sử này được ấn định trong cuộc họp của đặc sứ hai miền Triều Tiên tại làng đình chiến Bản Môn Điếm, nằm trong khu phi quân sự ở biên giới ngăn cách hai nước thù địch kể từ cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Lãnh đạo của hai bên từ khi Triều Tiên bị chia cắt tới nay mới chỉ gặp nhau có hai lần, lần thứ nhất vào năm 2000 và lần thứ nhì vào năm 2007. Thỏa thuận tổ chức thượng đỉnh liên triều đạt được chỉ vài ngày sau khi ông Kim Jong-un bất ngờ đi thăm Trung Quốc. Đó là chuyến công du quốc tế đầu tiên của lãnh tụ Triều Tiên kể từ khi ông lên cầm quyền sau khi cha ông Kim Jong-il qua đời vào năm 2011. Bắc Kinh cho hay trong các cuộc họp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, lãnh tụ Kim cam kết giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và sẽ đàm phán với Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Đặc sứ hai miền Triều Tiên sẽ họp lại vào thứ Tư ngày 4 tháng 4 tuần tới để hoàn thành chuẩn bị các chi tiết cho cuộc họp thượng đỉnh Kim Moon.
Thông tin về vụ hỏa hoạn gây chết người ở chung cư Carina. Cơ quan điều tra Việt Nam hôm 29 tháng 3 cho biết, mặc dù giám đốc của doanh nghiệp đầu tư đã từ chối làm việc với công an vì lý do nhập viện, nhưng chắc chắn vụ án phải có bị can và bị xử lý nghiêm. Cam kết của đại diện cơ quan điều tra được đưa ra giữa lúc cư dân chung cư Carina đồng loạt gửi đơn kiến nghị, yêu cầu cơ quan chức năng ngăn chặn việc chủ đầu tư là công ty Hùng Thanh thi công sửa chữa tầng hầm, nơi xuất phát hỏa hoạn, vì cho rằng công ty này đang tìm cách xóa chứng cứ. Cư dân Nguyễn Thị Ngọc Mai, trưởng ban đại diện và cũng là đại diện pháp lý cho cư dân Carina, nói với VOA tiếng Việt.
Đến thời điểm này thì cư dân của chúng tôi không có biết được rằng là cái kết luận của điều tra như thế nào. Chỉ thấy là mới có bàn giao lại hiện trường thì đã tiến hành làm như vậy rồi.
Trong văn bản gửi giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan điều tra và công ty Hùng Thanh, cư dân Carina yêu cầu các cơ quan chức năng phải giữ nguyên hiện trường và thành lập hội đồng giám định để giám định hiện trường, xác định nguyên nhân vì sao các hệ thống phòng cháy chữa cháy không hoạt động, khiến cho 13 người chết, 91 người bị thương và hàng nghìn người khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Hàng tỷ đồng dành dụm cả đời bị thiêu rụi và hiện đang sống trong cảnh vô gia cư. Đại diện của cư dân Carina cho biết, theo thông báo của công ty Hùng Thanh, việc thi công gói thầu sửa chữa tầng hầm được tiến hành trong vòng 20 ngày, từ ngày 26 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4.
Cái thời gian mà thông báo 20 ngày thì xét thấy rằng là nó không có phù hợp, tại vì cũng chưa có kiểm định rằng là cái tình trạng, cái hư hỏng sửa chữa như thế nào. Không biết rằng là cái biện pháp gia công này đã được phê duyệt chưa và ai giám sát như thế nào thì mà họ lại đưa một cái thông tin như vậy.
Bà Mai đặt hàng loạt câu hỏi liên quan đến an toàn tính mạng, nỗi ám ảnh của những cư dân vừa may mắn thoát chết trong trận hỏa hoạn lớn nhất trong vòng 16 năm qua sau vụ cháy Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC vào năm 2002. Tại cuộc họp báo vào ngày 29 tháng 3, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Đại tá Nguyễn Minh Thông cho biết các sai phạm trong vụ hỏa hoạn bao gồm hệ thống báo cháy của chung cư không hoạt động, hệ thống phun nước không hoạt động, chung cư cũng không có hệ thống báo cháy bằng tay như cản. Các cửa thoát hiểm đều mở, khiến cho khói độc bốc lên các tầng trên. Sau khi vụ án được khởi tố, theo lời của Đại tá Thông, cơ quan điều tra đã gửi giấy triệu tập ông Nguyễn Văn Tùng, giám đốc công ty Hùng Thanh, chủ đầu tư dự án chung cư Carina Plaza. Nhưng ông Tùng đã từ chối làm việc với công an vì lý do phải nhập viện. Phản hồi về thông tin này, đại diện pháp lý của cư dân Carina cho rằng
khi nói tới chủ đầu tư, chúng ta nói tới pháp nhân.
Vâng.
Mà pháp nhân thì là tập thể, chứ không thể nào là cá nhân. Thì riêng đối với giám đốc của công ty Hùng Thanh, thì đúng theo thông tin báo chí thì mình nghĩ rằng là nếu ông bị bệnh thì không có mời ông tới để mà hỗ trợ điều tra được. Nhưng đối với các điều hành khác thì mình nghĩ là sẽ có người được ủy quyền để thực hiện ạ.
Cũng trong buổi họp báo, Đại tá Thông cam đoan chắc chắn vụ án sẽ phải có bị can và bị xử lý nghiêm theo pháp luật. Mặc dù công ty Hùng Thanh là chủ đầu tư, nhưng theo lời bà Mai, cư dân ở đây chỉ biết đến công ty 577 là công ty mẹ của công ty Hùng Thanh. thể hiện qua các văn bản cũng như việc đại diện của 577 luôn có mặt trong các buổi họp với cư dân. Chính vì vậy, thái độ phủi trách nhiệm của 577 khi tuyên bố chỉ sở hữu góp vốn với Hùng Thanh và công ty Hùng Thanh có pháp nhân độc lập và là chủ đầu tư duy nhất của dự án chung cư Carina đã khiến cho nhiều cư dân bức xúc và hoang mang. Đại diện pháp lý của cư dân Carina cho rằng, về mặt pháp lý, 577 không sai khi đưa ra tuyên bố trên, nhưng về mặt đạo lý thì rõ ràng không ổn, vì từ trước đến nay, 577 đóng vai trò chỉ đạo mọi hoạt động của công ty Hùng Thanh tại Carina Plaza. Bà Mai cho biết thêm.
577 đồng hành thì người dân mới có đủ độ tin cậy, trong khi đó công ty Hùng Thanh chỉ có vốn điều lệ hơn 40 tỷ. Đối với dự án này, nếu có sự cố gì xảy ra mà nếu trong tình huống xấu nhất họ dám định rằng là tình trạng kỹ thuật không đảm bảo, buộc phải đập cái chung cư để xây lại thì sẽ dẫn đến cái việc rằng là Hùng Thanh phá sản mà 577 mà bỏ rơi thì người dân đúng là bơ vơ, cho nên người dân rất là hoang mang đối với cái tin như vậy.
Theo báo cáo tài chính năm 2017, 577 có 4 công ty con, trong đó có công ty Hùng Thanh. Và 577 hiện nắm giữ đến 97% vốn ở công ty Hùng Thanh. Tuy nhiên, chủ tịch của Hội đồng Quản trị 577, Đoàn Tường Triệu cho rằng 577 chỉ sở hữu 95% cổ phiếu doanh nghiệp, chứ không sở hữu 95% dự án Carina Plaza. Do đó, theo lời ông Triệu, chủ đầu tư xây dựng đóng tiền sử dụng đất dự án Carina Plaza là công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Thanh ngay từ đầu khởi công dự án, nên chúng tôi không liên quan. Theo tờ Zing,
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội hôm 29 tháng 3 tuyên án 18 năm tù giam với cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng trong vụ án thất thoát 800 tỷ đồng của Petro Việt Nam khi đầu tư vào ngân hàng Ocean Bank. Trước đó, ông Thăng đã bị tuyên án 13 năm tù tại phiên tòa diễn ra vào tháng 1 năm nay. Như vậy, sau hai phiên xử, ông Thăng nhận án tổng cộng 31 năm tù giam. Hội đồng xét xử hôm 29 tháng 3 quy cho ông Thăng tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng vì vụ thất thoát hơn 35 triệu đô la và tòa buộc ông phải bồi thường 600 tỷ đồng trong số 800 tỷ đồng bị thất thoát. Theo cáo trạng của tòa, ông Thăng không bàn thảo với ban quản lý khi ký kết một hợp đồng với chủ tịch lúc đó của Ocean Bank là Hà Văn Thắm sau khi tập đoàn dầu khí mà ông quản lý quyết định đầu tư 800 tỷ đồng vào ngân hàng này. Theo lời khuyên của tòa, ông không báo cáo lên chính phủ về hợp đồng này như theo luật định. Vào năm 2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mua lại ngân hàng Ocean Bank với giá 0 đồng sau nhiều năm hoạt động kém hiệu quả và thua lỗ. Trong một phiên xét hỏi trong tháng này, ông Thăng nói ông chỉ chuyển tiền vào ngân hàng Ocean Bank sau khi được đồng ý về chủ trương, cụ thể là xin ý kiến của Thủ tướng. Ông Thăng nói ông nhận được văn bản đồng ý của Thủ tướng vào tháng 10 năm 2008. Báo chí Việt Nam không nêu đích danh ông Nguyễn Tấn Dũng, người nắm chức Thủ tướng Chính phủ trong thời gian xảy ra vụ án. Nhà báo độc lập Trương Huy San trên trang Facebook cá nhân nhận định rằng Thủ tướng không to hơn luật. Nếu lời khai của ông Thăng được chấp nhận thì Nguyễn Tấn Dũng có thể bị khởi tố, chứ không phải là ông Thăng thoát tội. Hãng tin AP nói vụ xử Đinh La Thăng là một phần trong cuộc chiến bài trừ tham nhũng chưa có tiền lệ do Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo. AP cho rằng ông Trọng đã thâu tóm thêm quyền lực kể từ khi tái đắc cử vào năm 2016 sau khi hất cảng ông Dũng ra khỏi chính trường. Ông Đinh La Thăng, 57 tuổi, từng nắm chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và là cựu chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN từ năm 2008 đến 2011. Sáu bị cáo khác gồm cựu phó tổng giám đốc Ocean Bank Nguyễn Xuân Sơn cũng bị tuyên phạt tội cố ý làm trái và nhận án từ 15 tháng cải tạo tới 5 năm tù. Tòa buộc các bị cáo bồi thường số tiền thất thoát còn lại, tức là 200 tỷ đồng.
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam Dương Chí Dũng ngày 28 tháng 3 lên tiếng phản bác mạnh mẽ một phúc trình của các chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc về điều kiện làm việc tồi tệ của các nữ công nhân công ty Samsung tại Việt Nam. Thông tấn xã dẫn lời đại sứ Dương Chí Dũng nói, thông cáo thể hiện sự không chuyên nghiệp, thiếu thiện chí, không khách quan, vô tư, không tuân thủ quy tắc xử sự và quy chế hoạt động của các thủ tục đặc biệt khi đưa ra những thông tin và quan ngại không có cơ sở, cũng như đánh giá tiêu cực về việc cơ quan chức năng Việt Nam trao đổi với một số cá nhân về vụ việc. Đại sứ Dương Chí Dũng trả lời phỏng vấn báo chí về thông cáo được các chuyên gia Liên Hiệp Quốc đưa ra vào ngày 20 tháng 3. Phúc trình dài 46 trang của Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Môi trường trong Phát triển và Tổ chức Phi Chính phủ của Thụy Điển IPEN được công bố vào tháng 11 năm 2017 cho biết có khoảng 80% công nhân làm việc tại Samsung là phụ nữ. Các nữ công nhân này đã phải làm việc trong điều kiện bị chèn ép và thiếu an toàn. Họ bị buộc phải tăng ca với mức lương rẻ mạt. Nhiều công nhân đã kiệt sức khi phải đứng suốt ca làm việc kéo dài từ 9 đến 12 giờ, thường xuyên bị đổi ca làm sáng tối. Thậm chí, ngay cả nữ công nhân mang thai cũng phải đứng làm việc nhiều giờ và không dám nghỉ giữa ca vì sợ bị cắt lương. Sức khỏe của các công nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi liên tục tiếp xúc trực tiếp với hóa chất, phóng xạ, sóng điện từ mà không hề được bảo vệ bằng các quy định cụ thể về an toàn lao động, dẫn đến nguy cơ bị ung thư hay mắc các bệnh về tim mạch, mắt, bao tử, xương khớp. Với mục tiêu thu hút vốn đầu tư nước ngoài, Việt Nam có nhiều chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực điện tử. Ngành công nghiệp đã đóng góp đặc biệt cho tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam. Các chuyên gia Liên Hiệp Quốc cho rằng điều này đã gây nguy hại cho môi trường cũng như sức khỏe của công nhân tại Việt Nam. Samsung hiện sản xuất tới 50% điện thoại tại Việt Nam. Chỉ có 8% sản phẩm của tập đoàn này được sản xuất tại Hàn Quốc. Lợi nhuận của các nhà máy Samsung tại Việt Nam năm 2016 đạt 36 tỷ đô la và sản phẩm được xuất đi 78 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sau khi phúc trình được công bố, Samsung đã lên tiếng phản đối với lý do các cuộc phỏng vấn chỉ dựa trên 45 công nhân, trong khi có tới hơn 100.000 người làm việc cho tập đoàn này tại Việt Nam.
Hoa Kỳ tặng 6 xuồng tuần tra cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cho biết hôm 29 tháng 3, giữa lúc mối quan hệ giữa hai cựu thù ngày càng nồng ấm hơn. Các xuồng này là phần bổ sung bên cạnh 6 xuồng tuần tra và một tàu tuần tiễu giã chiến đã được Hoa Kỳ cung cấp hồi năm ngoái. Đây là động thái mới nhất trong mối quan hệ an ninh gia tăng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ và diễn ra tiếp sau chuyến thăm đầu tiên của một tàu sân bay Mỹ hồi tháng 3. Việt Nam là nước công khai tranh chấp nhiều nhất với Trung Quốc về một số khu vực ở Biển Đông. Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền tới 90% diện tích vùng biển được cho là có tiềm năng dồi dào về trữ lượng dầu khí. Theo kế hoạch, Mỹ sẽ còn giao thêm nhiều tàu xuồng và cũng đã cung cấp cho Việt Nam một trung tâm đào tạo, cơ sở bảo trì, hệ thống cẩu xuồng, xe cộ và bộ mô phỏng định vị. Xuồng tuần tra Master Shark có thể đạt tốc độ lên đến 50 hải lý một giờ, tương đương với 93 km một giờ, và phù hợp để sử dụng cả trên sông hồ lẫn ngoài biển.
Không lâu sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump ra tín hiệu mở ngỏ khả năng tái gia nhập TPP, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc muốn mở rộng một phiên bản mới của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương tới Hoa Kỳ và những nước khác. Trả lời phỏng vấn của tờ Nikkei và Financial Times hôm 26 tháng 3, người đứng đầu chính phủ Việt Nam nói tất cả các nền kinh tế thành viên sẽ hưởng lợi khi Hoa Kỳ tham gia vào hiệp định này. Ông Phúc cho rằng đó sẽ là một động lực lớn cho tăng trưởng trong khu vực và trên thế giới. Hoa Kỳ là quốc gia dẫn đầu tiến trình đàm phán Hiệp định TPP nguyên thủy có sự tham gia của 12 nước, kể cả Hoa Kỳ, dưới thời Tổng thống Barack Obama. Tuy nhiên, ngay khi lên nhậm chức vào tháng 1 năm 2017, Tổng thống Donald Trump đã rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định nguyên thủy của 12 nước, chiếm 40% lượng GDP toàn cầu và 1/3 thương mại toàn thế giới. Ông Trump nêu lý do rút khỏi TPP là muốn bảo vệ công ăn việc làm cho người Mỹ. 11 nước thành viên còn lại, trong đó có Việt Nam, đã ký kết một hiệp định sửa đổi có tên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, CPTPP, còn gọi là TPP-11, hôm 8 tháng 3. Tuy nhiên, ngay trước khi TPP-11 được ký ở Chile, đã có những tiếng nói từ trong nước Mỹ kêu gọi chính quyền ông Trump nên xem xét lại quyết định đó. Tháng trước, Bộ trưởng Ngân khố Mỹ Steve Mnuchin cho biết Tổng thống Trump vẫn mở ngỏ khả năng tái gia nhập TPP. Thủ tướng Phúc cho Nikkei và Financial Times cho biết nếu Hoa Kỳ không tham gia, CPTPP vẫn tiếp tục và sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các nền kinh tế thành viên. Nhưng người đứng đầu chính phủ Việt Nam vẫn hy vọng Washington có thể trở lại tham gia TPP. Trong hiệp định TPP có sự góp mặt của Hoa Kỳ, các chuyên gia kinh tế đánh giá Việt Nam là nước sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ hiệp định thương mại bậc nhất của thế kỷ 21, theo lời cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Chuyên gia kinh tế Trần Toàn Thắng của Viện Quản lý Kinh tế Trung ương CM nhận định với VOA rằng khi có Mỹ thì Việt Nam lợi hơn rất nhiều với tăng trưởng trong cả thương mại và nền kinh tế. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong các thành viên TPP. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 16 của Mỹ với kim ngạch thương mại hai chiều lên tới 52,3 tỷ đô la vào năm 2016, theo thống kê của Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ. Cuối tháng 1 tại Diễn đàn Kinh tế Toàn cầu ở Davos, Thụy Sĩ, Tổng thống Trump đã nói bóng gió rằng ông sẽ xem xét việc tái gia nhập TPP nếu nó thay đổi theo hướng có lợi cho Mỹ. Tiến sĩ Trần Toàn Thắng, Phó Giám đốc Ban Môi trường Kinh doanh và Cạnh tranh của CM cho rằng Mỹ cũng sẽ hưởng lợi nếu trở lại TPP vì sẽ có môi trường đầu tư thuận lợi hơn.
Nó có thể là một cái đòn bẩy rất là tốt để cho Mỹ tiếp cận vào các cái thị trường ở ASEAN, bởi vì bản thân Việt Nam đã là một cái thị trường khá lớn trong ASEAN rồi.
Bài xã luận của Detroit News ra hôm 27 tháng 3 mô tả quyết định rút khỏi TPP của Tổng thống Trump là một quyết định tồi và cho rằng TPP hứa hẹn tạo ra một liên minh thương mại mạnh mẽ để chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc ở châu Á-Thái Bình Dương. Tờ tin tức của Detroit nhận định rằng hiệp định này đặc biệt có lợi cho Hoa Kỳ khi nó giúp các nhà xuất khẩu Mỹ tiếp cận tốt hơn các nền kinh tế đang lớn mạnh và giúp giảm sự phụ thuộc của các nước đó vào Trung Quốc. Nhật Bản cũng khuyến khích Tổng thống Trump trở lại với TPP như một phương cách để lấy lại được sức mạnh trước Trung Quốc. Tuy nhiên, một chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS có trụ sở ở Washington nói ông không mấy lạc quan về triển vọng Mỹ quay lại với TPP trong tương lai gần. Giám đốc sáng kiến minh bạch hàng hải của CSIS Greg Pauling nói với VOA.
So much of the U.S.
Rất nhiều điều kiện do Mỹ đòi hỏi đã bị treo lại để TPP 11 được thông qua. Do đó rất khó có một cơ chế hữu hiệu để đưa ra một hiệp định có lợi hơn cho phía Mỹ. Không có một hiệp định tốt hơn thì làm sao Quốc hội thông qua và làm sao hiệp định này được công chúng Mỹ đón nhận dưới thời chính quyền Trump?
TPP 11 còn gồm Canada và Mexico, hai nước láng giềng của Hoa Kỳ và một số nền kinh tế tự do khác quanh vành đai Thái Bình Dương và Nam Mỹ.
Thái Lan nhắm mục tiêu trở thành thành viên của Hiệp định Thương mại châu Á-Thái Bình Dương có tính lịch sử vào năm nay, một phó thủ tướng của nước này cho biết hôm 29 tháng 3. Chính phủ Thái đã yêu cầu Bộ Thương mại xem xét chi tiết về cách thức gia nhập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương Toàn diện và Tiến bộ CPTPP gồm 11 thành viên. Đây là một vấn đề quan trọng, Phó Thủ tướng Somkit Yathusriputak nói với các phóng viên. Nếu không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ gia nhập năm nay. Thái Lan cũng sẽ tìm kiếm sự ủng hộ từ Nhật Bản về vấn đề này, ông Somkit nói, ông không đi vào chi tiết. Tư cách thành viên có thể có lợi cho Thái Lan vào lúc các ngành điện tử, hải sản và nông nghiệp đang đương đầu với nhiều cạnh tranh hơn từ các đối thủ kinh tế về chế tạo và xuất khẩu như Malaysia và Việt Nam. 11 nước gồm Nhật Bản và Canada, song không có Hoa Kỳ, đã ký thỏa thuận CPTPP hồi đầu tháng này. Hiệp định ban đầu bao gồm 12 thành viên có tên là Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP đã bị xếp xó hồi đầu năm ngoái khi Tổng thống Donald Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp định. Ông Trump nói động thái đó là nhằm bảo vệ việc làm của người Mỹ.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm thứ Năm cho biết quân đội đang tiến hành hoạt động huấn luyện thường xuyên ở Biển Đông, nhưng không bình luận về sự hiện diện của hàng không mẫu hạm duy nhất đang hoạt động của Trung Quốc ở đó. Hàng chục tàu hải quân Trung Quốc đang diễn tập trong tuần này với một hàng không mẫu hạm trong một sự biểu dương lực lượng lớn ngoài khơi đảo Hải Nam của Trung Quốc ở Biển Đông, theo những hình ảnh vệ tinh mà hãng tin Reuters có được. Những hình ảnh này được cung cấp bởi công ty Planet Labs, xác nhận một nhóm tàu sân bay của Trung Quốc đã tiến vào thủy lộ thương mại quan trọng này như một phần trong hoạt động mà Hải quân Trung Quốc trước đó mô tả là các cuộc diễn tập tác chiến thuộc cuộc tập trận thường niên hàng năm. Nhóm tàu sân bay Liêu Ninh tuần trước đã băng qua eo biển Đài Loan, theo Bộ Quốc phòng Đài Loan. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường khi được hỏi về những hình ảnh chụp các tàu này ở Biển Đông trong một cuộc họp báo thường kỳ hàng tháng, nói rằng quân đội đang tiến hành các cuộc diễn tập thường lệ theo kế hoạch hàng năm và không nhắm vào bất cứ nước nào. Mục tiêu là để kiểm tra khả năng huấn luyện của quân đội giải phóng nhân dân và tăng cường khả năng huấn luyện của họ. Nó cũng nhắm mục tiêu cải thiện khả năng tác chiến của toàn quân đội, ông Nhậm nói. Về đường đi cụ thể của hàng không mẫu hạm Liêu Ninh, Hải quân sẽ công bố thông tin vào lúc phù hợp, ông nói thêm mà không cung cấp chi tiết. Tuy nhiên, sau đó ông xác nhận rằng tàu Liêu Ninh đã băng qua eo biển Đài Loan, điều mà ông nói cũng là một phần trong các hoạt động huấn luyện bình thường và thường xuyên, và rằng những cuộc diễn tập này sẽ tiếp tục. Ông không cung cấp thêm chi tiết.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 29 tháng 3 cho biết họ đang phối hợp với Hoa Kỳ về khả năng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis có thể sang thăm Trung Quốc. Nếu diễn ra thì đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên như vậy dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump. Được hỏi về vấn đề này, trong cuộc họp báo hàng tháng, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc ông Nhậm Quốc Cường nói về chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mattis đến Trung Quốc, Bộ Quốc phòng của cả hai nước hiện đang phối hợp về việc này. Ông nói thêm, các chương trình giao lưu khác giữa quân đội hai nước cũng đang được thúc đẩy trơn tru theo kế hoạch, nhưng ông không đi vào chi tiết. Truyền thông Nhật Bản dẫn lời ngũ giác đài hồi tháng 1 nói ông Mattis có thể đi thăm Trung Quốc vào mùa xuân năm nay. Các phát biểu của ông Nhậm được đưa ra sau khi Bắc Kinh hồi tuần trước giận dữ phản đối các cuộc tuần tra vì tự do hàng hải do một tàu chiến Hoa Kỳ thực hiện gần một trong những đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã xây tại quần đảo Trường Sa. Những căng thẳng đã âm ỉ giữa quân đội hai nước về các vùng biển đang trong vòng tranh chấp trên Biển Đông. Cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal và con gái bị đầu độc bằng chất độc thần kinh chết trên cửa nhà riêng của họ ở Anh, theo nguồn tin cảnh sát chống khủng bố ngày 28 tháng 3. Đây là hành động sử dụng vũ khí hóa học đầu tiên được biết đến trên lãnh thổ châu Âu kể từ đệ nhị thế chiến. Anh quy lỗi cho Tổng thống Nga Vladimir Putin thực hiện âm mưu ám sát này và các nước phương Tây đã trục xuất khoảng 130 nhà ngoại giao Nga sau vụ việc. Nga phủ nhận dính líu tới vụ đầu độc và nói rằng họ nghi mật vụ Anh dùng chất độc thần kinh Novichok để gài Nga và khơi mào tinh thần bài Nga. Chất này được phát triển bởi quân đội Xô Viết trước đây. Theo giới hữu trách Anh, hai cha con ông Skripal thoạt đầu tiếp xúc với chất độc thần kinh từ cánh cửa ra vào nhà riêng vì các chuyên gia đã xác định có chất độc thần kinh trên cửa chính của địa chỉ tư gia nạn nhân. Ông Skripal, 66 tuổi, và con gái Yulia, 33 tuổi, rơi vào tình trạng nguy kịch kể từ khi được phát hiện bất tỉnh trên một băng ghế ở thành phố Salisbury, Anh, ngày 4 tháng 3. Một thẩm phán cho hay hai cha con nạn nhân có thể đã bị tổn thương não vĩnh viễn. Âm mưu ám sát ông Skripal đã đẩy quan hệ giữa Nga với phương Tây xuống một mức thấp mới thời hậu chiến tranh lạnh. Anh trục xuất 23 người Nga mà họ tin là điệp viên đội lốt nhà ngoại giao, đáp lại Nga đuổi 23 nhà ngoại giao Anh về nước. Mỹ và các nước phương Tây khác, đa phần thuộc EU và NATO, cũng trục xuất hơn 100 nhân viên ngoại giao Nga.
Trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Thủ tướng Anh Theresa May ca ngợi phản ứng mạnh mẽ của Hoa Kỳ khi ra lệnh trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga sau khi Moscow bị quy trách nhiệm về vụ tấn công điệp viên dị trùng người Nga. Tòa Bạch Ốc nói hai nhà lãnh đạo đồng ý với nhau về tầm quan trọng của việc phá vỡ các mạng lưới gián điệp của Nga ở Anh và Hoa Kỳ để hạn chế các hoạt động ngầm của Nga và ngăn chặn các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học trong tương lai trên lãnh thổ của hai nước. Hơn 20 quốc gia khác hành động cùng với Hoa Kỳ ra lệnh trục xuất các nhà ngoại giao Nga ra khỏi nước họ. Thủ tướng May nói bà hoan nghênh tầm vóc của hành động quốc tế để đáp trả hành vi liều lĩnh và trắng trợn của Nga. Trong khi đó, một ủy ban chấp pháp của Nga đề nghị Anh trợ giúp pháp lý về trường hợp của cô Yulia Skripal bị hạ độc. Cô và cha cô, cựu điệp viên nhị trùng người Nga Sergei Skripal, lâm bệnh hồi đầu tháng này sau khi bị đầu độc bằng chất độc thần kinh ở thị trấn Salisbury, Anh. Hai cha con hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch. Ủy ban Nga đề nghị các nhà điều tra Anh thực hiện một số bước nhằm xác định hoàn cảnh xảy ra vụ đầu độc và cung cấp bản sao của một số tài liệu trong cuộc điều tra. Các quan chức Anh đã quy trách nhiệm cho Nga về vụ tấn công. Họ nói cuộc tấn công sử dụng chất Novichok, tác nhân thần kinh do quân đội Liên Xô phát triển trước tiên. Nga bác bỏ tố cáo đó, một mực khẳng định họ không có trách nhiệm trong vụ này, đồng thời cáo buộc ngược lại rằng chính các cơ quan tình báo Anh đã thực hiện vụ tấn công để bôi xấu Nga. Anh bác bỏ cáo buộc đó của phía Nga.
Bộ trưởng sự vụ cựu chiến binh David Shokin đã từ chức và Tổng thống Donald Trump đề cử bác sĩ riêng của mình, ông Ronnie Jackson, lên thay thế, theo loan báo của ông Trump vào ngày 28 tháng 3. Bác sĩ Jackson, một chuẩn đô đốc của lực lượng hải quân Mỹ, đảm nhiệm vai trò bác sĩ riêng cho Tổng thống từ thời chính quyền cựu Tổng thống George W. Bush. Bác sĩ Jackson đã chăm sóc sức khỏe cho ông Trump kể từ khi ông Trump nhậm chức tới nay. Tổng thống Trump nói, chuẩn đô đốc Jackson tay nghề cao và hội đủ tiêu chuẩn. Bản thân là một quân nhân, ông ấy chứng kiến sự hy sinh cao cả của các cựu chiến binh và hết sức trân quý những gì mà quốc gia chúng ta còn nợ các cựu chiến binh. Ông ấy là một ủng hộ viên nhiệt tình của các cựu chiến binh trên cả nước và tôi biết ơn lòng phụng sự của ông ta, Tổng thống Trump nói thêm. Bộ trưởng Shokin bị chỉ trích từ sau báo cáo của Tổng thanh tra Bộ Sự vụ Cựu Chiến binh. Báo cáo nói trong chuyến công du tới London và Đan Mạch, ông đã nhận vé xem trận thi đấu Wimbledon một cách không chính đáng và phụ tá của ông đã khai gian để vợ ông du hành bằng tiền quỹ của nhà nước.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ với giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Chương trình với sự hỗ trợ cộng tác thường xuyên của giáo sư Charles Cường Nguyễn, hiện ông đang công tác tại Việt Nam. Dạ vâng, ngày hôm nay chủ đề chính nói về ngành công nghệ thông tin IT, là một trong những ngành rất là phổ biến, rất là hot, càng ngày càng có nhiều người theo học. Nhưng mà vì nó càng ngày càng hot như vậy đó, các bạn trẻ quan ngại là không biết là nó có quá dư không, có còn nhu cầu lớn để mà theo tiếp cái ngành này hay không, hay nên chuyển sang những cái ngành khác. Và xin dành thời gian ngày hôm nay để nói về ngành công nghệ thông tin. Trước hết xin giáo sư vui lòng giới thiệu về cái ngành đào tạo này, nội dung họ đào tạo những gì thưa giáo sư?
Trước tiên cái ngành Information Technology, có nghĩa dịch ra tiếng Việt Nam là công nghệ thông tin, thì rất là thịnh hành. Về chuyện có việc hay không trong tương lai thì cái chuyện đó không có thành vấn đề, tại vì theo tôi nghĩ trong cái nó gọi là information age thì cái gì mà nó liên quan đến công nghệ thông tin nó sẽ tồn tại. Thì nhiều người cứ sợ rằng là đào tạo nhiều chuyên gia cho ngành công nghệ thông tin sẽ ảnh hưởng cho cái sự việc làm cho trong tương lai, thì tôi thì nghĩ đó là không đúng. Theo tôi biết thì cái ngành này thì rất là thịnh hành, nhất là ở Mỹ. Nước Mỹ là hiện tại đứng thứ năm trong thế giới trong cái ngành này, và đào tạo chuyên gia về ngành công nghệ thông tin rất là nhiều trong quá khứ. Trước khi mà đi vào chi tiết vào ngành công nghệ thông tin thì tôi cũng muốn bàn sơ qua cái sự khác biệt giữa cái công nghệ thông tin và khoa học máy tính. Nhiều người họ cứ nghĩ rằng là khoa học máy tính và công nghệ thông tin là giống nhau, nhưng mà thật ra nó khác rất là nhiều. Thì không biết là cô nghĩ rằng là mình cũng nên nói sơ qua để cho các thính giả họ biết được cái sự khác biệt không ạ?
Dạ vâng, xin mời giáo sư.
Có nghĩa rằng là công nghệ thông tin là Information Technology, và khoa học máy tính là Computer Science, là hai cái ngành nó cũng liên quan đến vấn đề tính toán, có nghĩa là Computing, nhưng mà nó khác nhau, có những sự căn bản nó khác nhau rất là nhiều. Nếu mà học về khoa học máy tính thì các sinh viên họ chú tâm vào vấn đề thiết lập và sáng tạo ra những cái phần mềm và áp dụng phần mềm ít hơn, và những cái chương trình toán của khoa học máy tính nó nhiều hơn. Còn về IT, có nghĩa rằng là công nghệ thông tin, thì họ chú trọng về vấn đề điều hành và sử dụng cái công nghệ nhiều hơn là sự thiết lập. Thì cái đó là cái sự khác biệt căn bản của hai ngành. Và nhiều người nói ra là họ muốn nói rằng là công nghệ thông tin mà họ nói lầm qua là khoa học máy tính, và đôi lúc họ muốn khoa học máy tính mà họ nghĩ ra là công nghệ thông tin. Bởi thế cái trước tiên là mình phải nói rõ ràng cái sự khác biệt giữa hai bên, và trong tương lai mình có thể chừa ra một chương trình để mình nói về
khoa học máy tính. Dạ vâng.
Vâng. Những cái bằng mà nó liên quan đến công nghệ thông tin thì tôi nghĩ là mình nói sơ qua để cho các khán thính giả họ thấy rõ ràng có những chương trình như thế nào.
Vâng.
Thì họ đặt nhiều câu hỏi nó dễ dàng hơn. Trước tiên đi qua về cái chương trình huấn luyện và những cái bằng cho công nghệ thông tin thì nó có rất là nhiều dạng, và cái dạng đầu tiên rất là đơn giản là nhiều người họ chỉ cần một cái chứng chỉ mà thôi, thì họ chỉ tới những cái trường giống như 2 năm trường cao đẳng cộng đồng họ lấy, hay là những cái đại học thì họ lấy một vài lớp mà thôi, có nghĩa là đôi lúc 3 lớp thì họ được một cái chứng chỉ cho công nghệ thông tin. Đó là một cái cách đơn giản nhất. Cái thứ nhì là những cái trường cao đẳng cộng đồng họ có thể huấn luyện các sinh viên có một cái bằng associate degree, là cái bằng 2 năm đó. cái bằng cử nhân thì cũng có nhiều trường đại học bên này họ có chương trình từ 4 cho đến 5 năm cho chương trình công nghệ thông tin, và cuối cùng là những cái chương trình thạc sĩ thì nó rất là đa dạng. Có thể nhiều đại học họ có những chương trình mà thạc sĩ mà từ có thể không phải là trường thường thường là những cái chương trình công nghệ thông tin là đi từ một trường công nghệ mà ra là trường kỹ sư hay công nghệ, nhưng mà có nhiều trường bây giờ hiện tại có cái khuynh hướng là từ những cái trường giống như trường về business, những cái trường gọi là về không có dính dáng đến vấn đề mà đào tạo những cái phần mềm và phần cứng, mà rất là tổng quát là những cái trường về kinh tế, thì có những cái chương trình thạc sĩ mà rất là thích thú như trong hiện tại ở nước Mỹ, và những chương trình đó nó liên quan đến những cái sự áp dụng về trong vấn đề kinh tế và vấn đề công nghệ thông tin, và nó có nhiều chương trình nó đến liên quan đến sự an ninh của quốc gia hay là những sự an ninh của trên mạng lưới. Thì theo tôi nói rằng là cái này nó rất là rộng lớn, có nghĩa là không những một cái trường kỹ thuật hay một trường công nghệ có những chương trình này, mà nhiều cái trường về kinh tế họ cũng có những cái chương trình này như thường. Và đôi lúc những cái chương trình nó rất là tổng quát, không có liên quan đến vấn đề kỹ thuật nhiều mà nói về vấn đề điều hành hơn. Có những chương trình nó gọi là giống như là liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia, giống như cyber security, hay là những cái chương trình an ninh trên cái mạng lưới. Thì theo tôi nói là cái chương trình này càng ngày càng rộng lớn, tại vì mình là ở trong cái information age, thì tôi nghĩ rằng càng ngày thì những cái nhu cầu về cái chương trình này nó càng rộng lớn hơn.
Giáo sư hồi nãy giáo sư có nói là những cái cấp học đó là đi từ cao đẳng cộng đồng 2 năm cho tới bậc đại học 4 tới 5 năm, rồi sau đó là thạc sĩ khoảng trung bình 2 năm. Thế còn có bậc tiến sĩ đào tạo ngành này không thưa giáo sư?
Tôi không có thấy nhiều họ đi vào chương trình tiến sĩ về chương trình hiện tại. Thì tôi nghĩ tiến sĩ thì có liên quan đến vấn đề nghiên cứu nhiều hơn. Thì nhiều người họ học qua công nghệ thông tin, được cử nhân rồi và thạc sĩ rồi, thì có thể họ xin đi vào chương trình tiến sĩ về khoa học máy tính. Có nghĩa là hiện tại thì tiến sĩ về công nghệ thông tin thì không có thịnh hành ở Mỹ. Theo tôi biết, tôi có làm nghiên cứu thì tôi không có thấy nhiều. Nhiều người họ học đến mức mà chương trình thạc sĩ là đủ rồi. Tại vì thường thường chương trình tiến sĩ thì nó liên quan đến vấn đề nghiên cứu, nhưng mà công nghệ thông tin thì nó chú trọng về sự áp dụng và sự điều hành. Nó giống như là một chương trình về management hay là chương trình điều hành và như kinh tế vậy đó. Bởi thế những chương trình tiến sĩ về ngành công nghệ thông tin thì tôi thấy chưa có.
Thưa giáo sư, mình nói bậc học, thời gian học rồi thì cũng xin hỏi luôn học phí của từng bậc học. Nếu cao đẳng cộng đồng thì học phí bao nhiêu, bậc đại học và bậc cao học thì như thế nào?
Nếu ở trong cái đại học thì chúng ta đã nói rồi trong quá khứ là nếu mà tất cả các đại học ở bên này, người ta cũng trường đại học nào cũng có một chương trình về công nghệ thông tin, thì cái học phí nó cũng giống nhau hết. Giống như là học phí cho các cao đẳng cộng đồng thì tôi nghĩ là trung bình là chỉ khoảng đâu 25.000 cho đến 30.000 một năm mà thôi. Và nếu lên cấp bậc đại học cử nhân thì có thể rằng là khoảng 4 năm cho đến 50.000 đô la một năm. Thì giống như cho những chương trình khác thôi. Đây là chỉ một cái ngành khác.
Vâng, thạc sĩ thì sao ạ?
Thạc sĩ thì tôi đã nói rồi là nó cũng giống như là cử nhân mà thôi.
Vâng.
Nếu mà học ở một đại học mà chương trình cử nhân khoảng 40.000, trung bình là hiện tại là 40.000 cho đến 50.000 đô la, thì cái chương trình cho thạc sĩ cũng giống như vậy mà thôi.
Vâng.
Nó không có khác hẳn hơn nhiều cho chương trình giữa chương trình thạc sĩ và chương trình cử nhân.
Vâng, từ 4 tới 50.000 cho bậc đại học và cao học, và bậc cao đẳng cộng đồng thì
thấp
hơn một tí.
Còn một nửa, khoảng 20.000, 25.000.
Bây giờ những câu hỏi khác không liên hệ tới ngành khoa học máy tính hoặc là công nghệ thông tin, nhưng mà cũng nhân đây các bạn đang chờ đợi thì xin giáo sư vui lòng trả lời giúp. Những câu hỏi như là Hoàng Hoàng Chu hỏi là bên ngành y thì bên Mỹ có dễ xin học hay không?
Ngành y thì hiện tại ở Hoa Kỳ rất là thịnh hành, và tùy theo cái trường đại học nào, có nhiều trường đại học họ rất là khó khăn để nhận vào. Thì trong trung bình thì nếu mà bạn không có quyết định học một cái trường học nào, một đại học nào, thường đại học càng cao thì cái vấn đề đi vào nó khó khăn hơn. Nhưng mà tôi biết rằng là thì cái ngành y thì ở nước nào cũng có sự khó khăn của nó. Nhưng mà nếu mà bạn có điểm MCAT tốt thì tôi nghĩ rằng là vào được cũng dễ dàng, chứ không gì khó khăn đâu.
Giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, chuyên môn của ông là về ngành kỹ sư của trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Nhưng mà hàng tuần khi mà ông tới với chương trình của chúng tôi đó, thì ông luôn luôn nghiên cứu những cái ngành học khác nhau để có thể giới thiệu và giải đáp những cái thông tin cho quý vị và các bạn. Tuy nhiên có những cái ngành học nó quá xa lạ, nó không có thuộc vào cái lĩnh vực của ông đó, thì cũng cần thời gian nghiên cứu để mà trả lời nó chính xác. Mong các bạn thông cảm. Bây giờ những câu hỏi khác nói về lập trình. Thưa giáo sư, ngôn ngữ lập trình được xem là ngôn ngữ quốc tế chung cho mọi người, mọi nước. Thì xin giáo sư có thể nói thêm về vấn đề coding hay lập trình phần mềm, cơ hội nghề nghiệp và nhu cầu việc làm ở Mỹ trong ngành nghề này, thưa giáo sư.
Vấn đề coding ở Mỹ rất là thịnh hành, là cái đó một trong những cái phần mà nó gọi là, bên này nó gọi là software engineering. Đó, tôi nghĩ rằng là nó cũng trong một cái ngành phụ của một khoa học máy tính. Khoa học máy tính thì chia rất là nhiều ngành, và về ngành coding thì nó liên quan đến vấn đề mà thiết lập về phần mềm đó, có nghĩa là phải viết coding để mà hiện thành những tác phẩm những cái tác phẩm của phần mềm đó. Thì hiện tại software engineering nó rất là cần ở nước Mỹ. Nếu các bạn học về ngành này thì chắc chắn là sẽ có việc ở Mỹ.
Giáo sư, câu hỏi tiếp theo, mới tốt nghiệp ngành cầu đường và muốn học thêm thạc sĩ thì bên Mỹ có nhận hay không?
Nếu mà các bạn có học ra chương trình cử nhân của một trường đại học được công nhận ở Mỹ, trong chương trình cử nhân về xây dựng là Civil Engineering, thì kiếm chương trình thạc sĩ ở Mỹ thì có rất là nhiều. Thì tất cả các đại học lớn nào cũng có những chương trình này.
Bạn hỏi thêm là không biết trong lúc học đó có cơ hội để kiếm thêm thu nhập hay không.
Mình có một thời gian đã nói chuyện về là trong khi đi học thì các bạn có những cái cơ hội làm có nghĩa là giảng phụ, có nghĩa là teaching assistant, hay là đi nghiên cứu phụ cho các giáo sư ở đây. Thì hai hình thức đó các bạn có thể dùng được để mà thu nhập thêm vấn đề tiền bạc trong cái thời gian ở bên Mỹ. Ngoài ra các bạn có thể đi làm việc cho các giáo sư, giống như mình chấm bài hay là phụ tá các giáo sư vào những cái trong chuyện sửa soạn để các giáo sư họ dạy. Thì cái đó là những cái hình thức mà các bạn có thể kiếm được một số tiền trong thời gian đi làm,
dạ
đi
vâng.
học ở bên này.
Dạ, Thùy Môn xin hỏi giáo sư là ngành y đó, giáo sư, đặc biệt là dược, có dễ, có cơ hội đi du học hay không, và làm việc bên Mỹ thì có cơ hội làm việc hay không?
Thì mình đã nói trước, đây có một cái chương trình nói về chương trình dược và chương trình y. Tất cả các đại học lớn bên này thì có những cái chương trình dược và y. Thì tôi nghĩ rằng là nếu các bạn cái điểm khá thì nó cũng dễ dàng thôi, không phải là khó khăn gì như các bạn nghĩ.
Yêu cầu đối với đi học du học ngành dược đó thì cần những cái yêu cầu nào cơ bản, thưa giáo sư?
Thì mình cũng nói qua những cái cơ bản, thì bên ngành y thì cần MCAT, mà bên dược thì cần PCAT. Thì một cái bài thi mà các bạn phải cần để mà có cái điểm cao mới được nhận vào. Ngoài ra những cái điểm trung bình của các bạn và những lời giới thiệu của các giáo sư thì quan trọng nhất cho cái vấn đề nạp đơn để xin được vào chương trình. Bài thi đó là thường họ tổ chức ở Mỹ, và nếu được vào rồi thì chương trình trong quá khứ thì nếu trường chương trình dược thì mình có thể ra làm giống như là tương đương với lại là thạc sĩ, nhưng mà bây giờ họ đã đổi rồi, tất cả các sinh viên học sau cử nhân vào chương trình dược là ra là học là người ta gọi là PharmD đó, Doctor of Pharmacy hết, bởi thế nó hơi khác. Trong quá khứ là các bạn có thể học một cái chương trình thạc sĩ tương đương với lại một chương trình thạc sĩ, tại vì sau 4 năm cử nhân thì được nhận vào trường dược để mà ra thạc sĩ dược. Nhưng bây giờ cái chương trình đã bỏ rồi, các bạn nào học 4 năm xong cử nhân thì vào thì ra là tiến sĩ dược chứ không phải là thạc sĩ dược nữa.
Dạ.
Không có cái sự lựa chọn mà học ra thạc sĩ nữa, mà phải học ra tiến sĩ luôn.
Đặng Văn Tú xin hỏi giáo sư về yêu cầu được nhận vào cho cấp học thạc sĩ ngành công nghệ thông tin.
Thì cũng giống như tất cả các chương trình thạc sĩ khác, các bạn phải có điểm tốt cho cái bằng cử nhân của các bạn. Và bằng cử nhân theo theo tôi biết thì nó có phải liên quan đến cái ngành công nghệ thông tin, không có phải tổng quát được. Như trong quá khứ mình có nói những cái chương trình mà mình không cần phải một cái chương trình cử nhân mà nó liên hệ đến, liên quan đến cái chương trình thạc sĩ. Nhưng mà trong trường hợp này, nếu muốn học thạc sĩ về công nghệ thông tin thì tôi nghĩ rằng là bạn phải có cái bằng cử nhân về hay nhất là công nghệ thông tin hay là khoa học máy tính, thì các bạn có đủ khả năng và có đủ kiến thức để đi vào học chương trình thạc sĩ của công nghệ thông tin.
Tức là đã có bằng cử nhân của cái ngành liên hệ và
liên hệ.
Điểm TOEFL và học lực.
Vâng. Cảm ơn cô đã nhắc là ngoài ra có những cái điều kiện khác là về điểm anh văn, có nghĩa phải học lấy điểm lấy học kỳ thi về TOEFL và hay là IELTS, và cái điểm của TOEFL là tối thiểu là 80 và IELTS là phải 6.5. thì mới được đủ điều kiện nhận vào những cái chương trình thạc sĩ bên đây.
Lina Nguyễn tốt nghiệp thạc sĩ điện tử, bây giờ muốn nộp đơn xin học tiến sĩ ngành điện tử. Đại học ở Mỹ có nhận ngành này hay không?
Có. Về chương trình điện tử thì ở Mỹ tất cả các trường kỹ sư đều có. Thì nếu các bạn đã học ra xong thạc sĩ về điện tử thì nó đủ điều kiện. Nếu mà chương trình thạc sĩ đó ở một trường mà được công nhận ở Mỹ thì các bạn có thể vào thẳng chương trình tiến sĩ ở Mỹ luôn.
Huỳnh Công Thu xin hỏi giáo sư điều kiện để nhận vào cấp học tiến sĩ luật, thưa giáo sư.
Tiến sĩ luật là JD, mà thật ra là mình đã nói qua trong quá khứ là có một nếu mà các bạn muốn vào chương trình tiến sĩ luật là Juris Doctor đó, thì các bạn phải có một bằng cử nhân liên quan đến cái ngành này, có nghĩa rằng là không liên quan trực tiếp mà có thể liên quan tổng quát và gián tiếp, giống như các bạn học một chương trình cử nhân về chính trị thì cũng có thể thi cái bài thi quan trọng là LSAT, là LSAT, có nghĩa là cái bài thi mà nó dành riêng cho những người muốn đi học luật ở bên này. Thì điểm LSAT phải cao và điểm trung bình trong cái chương trình cử nhân phải cao thì các bạn mới được đủ điều kiện để nộp vào để mà đi học chương trình Juris Doctor. Thường thường là tôi nghĩ là 3 cho đến 4 năm tùy theo trường.
3 tới 4 năm ạ?
Vâng.
Dạ.
Có nhiều trường thì 2 năm mà thôi. Tại vì
dạ,
nó
vâng.
cũng là tương đương với cái thạc sĩ. Nhưng mà tối đa là khoảng 3 năm.
Dạ.
Hay là có nhiều trường họ kéo dài đến 4 năm, nhất là cho những sinh viên mà không có cái kỹ năng liên quan thẳng đến về lĩnh vực luật học ở bên này.
Dạ.
Thì những sinh viên đó họ phải hỏi học đi những cái lớp học để mà bù qua cho những kiến thức mình thiếu sót cho cái ngành luật.
Có một cái bài thi bắt buộc để vào ngành tiến sĩ luật không ạ?
Có, LSAT, LSAT giống như là MCAT. Thì là các bạn phải thi LSAT. LSAT,
dạ.
Các bạn Google là biết rõ ràng cái hình thức của nó như thế nào.
Vâng. Tức là cái bài thi đó là khi mà mình được nhận ở đây rồi, qua đây mới thi hay là thi được từ Việt Nam, thưa giáo sư?
Không, phải thi trước để mà tùy theo cái điểm của LSAT thì bạn có sẽ được hay không?
Dạ. À, nhận hay không là tùy cái điểm của bài thi đó, cái bài thi đầu vào của ngành luật. Dạ thưa giáo sư, nhưng mà nếu từ ở Việt Nam á, thì có thể thi được cái bài thi này không?
Được ạ, tại vì có những cái chương trình mà tôi không hiểu, không nhớ rõ, nhưng mà mình có thể đến những cái trung tâm ở Việt Nam để mình thi LSAT, giống như là MCAT hay là SAT hay là PCAT vậy đó. Nhưng
yeah.
mà tôi không nhớ rõ là trong những cái thành phố nào.
Yeah.
Và không nhớ rõ rằng là có cái chương trình, cái bài thi LSAT có thể thi online được hay không. Theo tôi biết là không được, phải face to face. Nhưng mà tôi không nhớ rõ rằng là cái thành phố nào ở Việt Nam thì mình có thể thi LSAT được.
Dạ yeah, vâng. Hưng Lê Việt đang học lớp 10. Bây giờ phải chuẩn bị như thế nào để du học ngành IT, thưa giáo sư?
Cái câu hỏi nó hơi tổng quát. Các bạn muốn đi qua học sau lớp 10 hay là đợi hết chương trình
tốt nghiệp
trung học, rồi
trung học luôn rồi mới đi học đại học? Dạ.
Vâng, vâng. Thì nếu mà xong cái chương trình trung học thì các bạn có cái bằng tương đương là bằng trung học đó, thì mình có nhiều đại học họ cần SAT thì mình phải thi SAT, có nhiều trường đại học không cần, thì các bạn dùng cái đó vào cái điểm trung bình của cái chương trình học ở trong trường trong thời gian ở trung học, thì các bạn nạp đơn. Thì cái cách mà đi học chương trình công nghệ thông tin thì nó không khác những chương trình khác như chúng ta đã nói trong quá khứ, có nghĩa là các bạn cũng phải thi chương trình Anh văn, TOEFL hay là IELTS và đi làm phỏng vấn như vậy thôi, vân vân và vân vân, không có gì khác, những chương trình khác.
Còn nếu như đang ở lớp 10 mà các bạn muốn đi du học ngay, không đợi tốt nghiệp trung học ở Việt Nam đó, thì các bạn qua đây có thể phải học lại từ lớp 10 phải không giáo sư?
Vâng, thì chương trình lớp 10 thì qua đây thì những như chúng ta nói trong quá khứ là nếu mà học trường công thì các bạn chỉ học tối đa một năm mà thôi. Mà nếu mà muốn học cho đến ở Mỹ cho đến khi ra trường để lấy cái bằng tương đương cho bằng trung học thì các bạn phải học trường tư bên này. Thì nó đắt hơn một chút nhưng mà mình không có phải ra khỏi trường sau khi học một năm như những trường công ở bên này.
Cái sự chênh lệch giữa trường tư và trường công thì khoảng từ 10 tới 20 ngàn một năm phải không ạ?
Vâng, đúng như vậy cô. Tùy những cái tiểu bang có thể đắt hơn những khác, nhưng mà theo tôi biết là cũng khoảng như cô nói đúng là khoảng từ 10 cho đến 20 ngàn đô la một năm.
Đỗ Đăng Thiết.
Có nhiều trường rất là đắt.
Đỗ Đăng Thiết xin hỏi về điều kiện để học cao học ngành kinh tế.
Thì đầu tiên các bạn phải có một cái bằng tương đương, nếu không đủ thì phải học bù. Cái bằng đó là gọi là Bachelor of Quản trị kinh doanh, nó bên này gọi là Bachelor of Business Administration đó. Mà nếu không có đúng cái bằng như vậy, những cái bằng giống như là có thể liên quan đến mà không có liên quan trực tiếp, thì các bạn phải học bù một số lớp, khoảng mất cũng khoảng 2-3 lớp lớp học trước khi các bạn có thể nạp đơn để xin vào. Nó gọi là MBA, mình đã nói vừa rồi là chương trình Master of Business Administration đó, là thạc sĩ về quản trị kinh doanh đó, là chương trình ghi vừa rồi mình nói cách đây 2 tuần hay là 1 tuần đó.
Thưa giáo sư Hà Ngô, cho hỏi về du học ngành xây dựng ở Mỹ, công việc ở đây có được không? Dạ.
Công việc ở đây là ở đâu? Ở Mỹ hay
chắc là
ở Việt Nam?
Khi du học thì các bạn muốn tìm kiếm cơ hội làm việc ở Mỹ đó, không biết là có khá không?
Vâng, thì tùy theo những cái nhu cầu, theo tôi biết nếu các bạn học mà muốn ở lại ở Mỹ làm việc thì tối thiểu là mình phải học ra tiến sĩ về ngành xây dựng, là doctoral degree về civil engineering, thì các bạn có nhiều cơ hội hơn là chỉ học ra bằng cử nhân mà thôi. Và khi ra rồi, trong thời gian các bạn làm thì các bạn có thể xin cái visa gọi là B2 hay là B1, tôi không nhớ rõ, thì cái visa đó là người ta, các bạn phải chứng minh rằng là những cái ngành của bạn nó quan trọng đến cái quốc gia của nước Mỹ, thì hy vọng họ sẽ cho các bạn ở lại.
Iris Đạt, về ngành kỹ thuật dầu khí, bạn muốn học cao học thì như thế nào, có dễ xin học hay không?
Thạc sĩ về kỹ thuật dầu khí là tôi nghĩ là petroleum đó, về cái ngành ngành dầu hỏa đó.
Vâng.
Thì có một số đại học ở Mỹ, nhất là ở vùng Texas, thì họ có những cái ngành này. Thì cái chương trình thạc sĩ giống như những chương trình thạc sĩ cho những chương trình khác thì nó cũng giống nhau vậy thôi. Thì điều kiện cũng giống như vậy, và những cơ hội mà để đi học bên này, và ngành về dầu hỏa thì tôi nghĩ là nó cũng có nhiều nhu cầu ở Mỹ, nhưng mà không tùy theo cái thời kỳ này, thì có thể rằng là vì những cái khủng hoảng về dầu thì tôi nghĩ rằng là có những cái cơ hội mà mình không có trong thời kỳ trước. Và những cái vấn đề có việc hay không là tùy theo cái nhu trường, thì mình cũng không thể nói trước được.
Bây giờ một câu hỏi khác của Apple. Anh Thu Nguyễn xin hỏi giáo sư về cơ hội nghề nghiệp ngành điện tử ở Mỹ, có cơ hội việc làm sau tiến sĩ ở Mỹ hay không?
Rất là nhiều, tại vì cái ngành điện và điện tử là một ngành rất là cần thiết ở nước Mỹ. Tất cả đa số sinh viên Việt Nam theo tôi biết đi ra du học ở Mỹ là học về cái ngành này, và cái nhu cầu của ngành này rất là nhiều. Hiện tại ở Mỹ có cái vấn đề rất là thiếu kỹ sư trong cái ngành điện và điện tử, thì các bạn học trong ngành này thì chắc chắn sẽ có việc ở Hoa Kỳ.
Tuy nhiên là cũng phải đáp ứng những cái điều kiện khác nữa chứ không phải ai học
vâng,
ra.
Vâng, vâng, vâng. Thì đương nhiên thì mình không nói ra nhưng mà các bạn cũng phải cái điểm tốt và học trường được công nhận ở Mỹ thì cái đó là chuyện dĩ nhiên rồi.
Tại vì cũng có rất là nhiều những cái người cạnh tranh đó, thành ra là học lực phải thật là xuất sắc để có một cái công ty nào họ rất cần mình, họ có thể mời mình công tác. Vâng, việc xin học bổng trong cái ngành đó có khó hay không? Đó là câu hỏi tiếp theo của Apple Anh Thu.
Thì tùy theo, mình nói tổng quát thì không được, nhưng mà nếu mà các bạn được may mắn thì khi mà mình liên lạc với những cái trường mà mình muốn đi học thì họ có những chương trình học bổng, như chương trình học bổng của đại học chúng tôi ở trường công giáo thì... chúng tôi có những chương trình riêng, thì mỗi đại học có những chương trình riêng cho các giáo sư trong cái ngành, các sinh viên trong cái ngành này. Cho các bạn nên liên lạc thẳng với các trường đại học đó trước khi nạp đơn.
Cơ hội học bổng thì cũng có nhưng mà nó rất là đa dạng đó, tùy ngành, tùy trường nữa, và họ bớt giảm bao nhiêu phần trăm cũng còn tùy học lực và tùy số lượng sinh viên của họ có nữa.
Vâng, vâng. Dạ. Cái cách hay nhất là mình liên lạc thẳng các trường mình muốn đi học qua email hay là phone thì mình biết rõ ràng hơn trước khi mình mất thời giờ để nạp đơn.
Biên Đỗ xin hỏi giáo sư là đã có bằng dược ở Việt Nam rồi, bây giờ nếu mà qua Mỹ đó định cư thì có được công nhận cái bằng này hay không hay phải học lại?
Cái thứ nhất là cái bằng dược đó là theo tôi biết là ở Việt Nam học dược ra thì tương đương là cử nhân mà thôi, không phải là thạc sĩ nữa, tại vì cái cách thức về dược Việt Nam nó khác hẳn ở Việt Nam, khác hẳn ở Việt Nam và Mỹ. Ở Mỹ thì, ở Việt Nam mình nghĩ rằng là học ra dược thì chỉ dạy về cái cách về lo về vấn đề thuốc thôi, nhưng mà vấn đề dược ở Mỹ thì nó rộng lớn hơn về vấn đề nghiên cứu, về vấn đề buôn bán, về vấn đề điều hành. Thì theo tôi nghĩ cái luật chung là khi các bạn học ra ở Việt Nam thì nó hơi khó khăn để được công nhận ở Mỹ, tại vì cái cách huấn luyện của Mỹ và Việt Nam nó khác nhau rất là nhiều về trong cái ngành dược. Thì câu hỏi của bạn rất là khó trả lời. Cái thứ nhất là phải học cái trường nào có được công nhận ở Mỹ hay không, và nếu cái trường đó nó có được công nhận đi nữa thì cái mức độ mà ra ở Việt Nam thì tôi nghĩ rất là khó khăn để được công nhận ở Mỹ. Tôi nghĩ là chắc chắn hơn nếu muốn việc làm ở Mỹ thì các bạn nên học lại, tối thiểu là học chương trình PharmD để mà được cái bằng được công nhận ở Mỹ.
Dạ.
Mà dùng cái bằng Việt Nam mà qua đây mà tôi nghĩ rằng là để xin đi làm việc thì khó khăn lắm, tại vì cái cách huấn luyện ở Việt Nam nó khác ở bên này về ngành dược.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều, câu hỏi vẫn còn nhưng mà chúng ta cũng hết giờ rồi. Thì như thường lệ thì chúng ta phải hẹn gặp nhau vào tuần tới. Thế mỗi tuần thì giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn lại trở lại với chương trình của đài VOA trong tiết mục gọi là hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ, để mang tới những thông tin về những ngành học, cách giáo dục đào tạo ở Mỹ, cũng như trả lời trực tiếp những thắc mắc của các bạn Việt Nam đang mong muốn đi du học Hoa Kỳ. Thì mong các bạn đón theo dõi thường xuyên mỗi tuần 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam để được cập nhật những thông tin mới nhất, mà cũng như là được giải đáp những cái thắc mắc của mình liên quan tới con đường chuẩn bị hành trang đi du học Mỹ nhé. Một lần nữa cảm ơn giáo sư George Cường Nguyễn rất nhiều vì thời gian dành cho chương trình.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4:30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.